Đây có một Phật tử hỏi: con có những điều chưa rõ về phương pháp tọa thiền, kính xin Hòa Thượng từ bi dạy cho con được rõ. Con ngồi thiền theo cách biết vọng không theo. Ban đầu con mượn sổ tức để qua cái tri vọng, nhưng thân thể con quá suy yếu, hơi thở quá ngăn mà thở quá mau. Người con tưởng thở vô đếm 1, thở ra đếm 2, đếm tới 10 rồi trả lại 1. Nhưng khi dở lên để xuống, khi đi dở lên để xuống, xem hơi thở ở bụng phình lên xẹp xuống, con thấy nhịp thở quá nhanh mà con đếm quá chậm nên không chính xác, nên con bị bỏ cách đếm và chỉ ngồi. Với khi có suy nghĩ thì con liền biết, thì con tăng giờ ngồi lên mãi đến khi hết nào hết vọng tưởng mới thôi, vân vân. Phật tử này nói thì lầm lẫn nhiều cái, bởi vì tôi dạy tu nếu mới đầu thì đếm hơi thở, đến hơi thở là lúc ngồi thiền, chứ tôi đâu có dạy dở chân lên để chân xuống rồi theo cái bụng sình phình xẹp, phải không? Cái bụng phình xẹp mà nhớ vừa đi mà nhớ cái bụng phình xẹp và hơi thở nó bị ngắt, mà hơi thở bị ngắt thì làm sao mà khỏe được. Cho nên hiểu như vậy là nó sai rồi. Bởi vì đếm hơi thở là khi mình ngồi yên tịnh, hít vô nhẹ cùng đếm 1, thở ra nhẹ cùng đếm 2, hoặc là hít vô thở ra mới đếm 1, hít vô thở ra đếm 2 tới 10 bỏ, nhẹ nhàng trong lúc ngồi thiền. Còn đi thì biết đi thôi, đừng có phình xẹp gì hết á. Thì như vậy không có gì phải mệt nhọc. Đây một Phật tử hỏi: niệm khởi biết vọng, biết vọng vẫn là vọng, vậy phải vậy giải thoát hiểu theo nghĩa nào? Đây Phật tử này nói rằng niệm khởi biết vọng vẫn là vọng, vậy giải thoát hiểu theo nghĩa nào? Hỏi cái này có vẻ là cái người chưa phải tu theo ở đây. Câu hỏi này có lẽ người này không có tu theo ở đây. Bởi vì tôi chỉ cần nói một thí dụ. Tôi nói rằng trước mắt tôi có người đi qua, tôi biết người đi qua. Không có người đi qua, tôi biết không có người đi qua. Mà người đi qua trước mắt tôi là khách, tôi biết người đi qua thì tôi là gì? Tôi là khách nữa phải không? Tôi là chủ, tôi thấy người đi qua là khách. Tôi thấy vọng giấy, tôi không theo nó, thì cái không theo nó không phải là vọng rồi. Mà đây là tại vì không có tu theo nên không biết. Như vậy thì đâu có nói giải thoát, chỉ cần không theo vọng thôi. Chứ tôi chưa nói bao giờ nó không theo vọng là giải thoát. Không theo vọng thì cái vọng nó hết, thì cái chân nó hiện, sự giải thoát là chuyện sau. Nhiều khi không có hiểu ý rồi hỏi như vậy. Có một Phật tử hỏi: một ý nghĩa phước trí và phước huệ song tu, hai là đã quy y Tam Bảo rồi thì trong nhà lập bàn thờ Phật và cửu quyền thất tổ, không thờ ông Táo, ông Thần Tài, có đúng không? Xin Thầy chỉ dạy. Ba là đứa em con thiền mà con thiếu, mà con một má còn một số thiền, nay má đã chết rồi thì đứa em con cần phải làm những gì? Xin Thầy chỉ. Ở chỗ này, câu thứ nhất, ý nghĩa phước trí và phước huệ. Bởi vì trong nhà Phật thường thường nói phước trí nhị nghiêm thân, tức là dùng phước, dùng trí hai cái đó để trang nghiêm thân, hoặc là phước và huệ đồng tu đó. Tức là tu thì có phải có phước và có huệ. Phước là từ bi, huệ là trí tuệ. Người tu theo Phật phải có đủ lòng từ bi, có đủ con mắt trí tuệ thì tu nó mới hợp với đạo. Thì trí tuệ nó là trí, còn từ bi đó là phước. Như vậy thì nói phước trí hay là phước huệ, hai cái nó không có khác. Bây giờ hỏi quy y rồi thì trong nhà lập bàn thờ Phật và cửu quyền thất tổ, không thờ ông Táo thành tài, có đúng không? Quý vị nghĩ sao? Đây là mấy người buôn bán chắc buồn, phải không? Làm ăn mà không có ông thần tài trợ lực, nó không được phát tài. Nhưng mà thật sự lâu nay chúng ta có cái quan niệm ở dưới bếp thì có ông Táo, phải không? Ở trên nhà trên thì có ông thần tài để cho cái tủ mình nó có tiền. Rồi ra ngoài khỏi nhà thì có ông Địa dưới đất. Như vậy thì nhiều ông quá. Bây giờ đây chúng ta chỉ thờ Phật, thờ cửu quyền thất tổ thì đủ rồi. Còn ông Táo, ông thần tài, ông thổ địa vân vân, thôi để các ngài ở chung quanh đó ủng hộ thôi. Chúng ta làm lành thì các ngài hộ, chúng ta làm dữ thì các ngài cũng không có thương. Như vậy thì gốc là chúng ta làm lành, chứ đừng có thờ. Thờ nhiều quá là thành ra đa thần giáo mất, chứ không phải là Phật giáo. Còn cái câu chót nói rằng em thiếu tiền mẹ, bây giờ mẹ mất, bây giờ em thiếu tiền phải tính sao đây? Câu hỏi này thì nó không có khó. Bây giờ quý Phật tử nhớ, người mẹ trong lúc sinh tiền thích làm cái gì? Nếu người mẹ lúc sinh tiền mà trong năm anh em, ba anh em thấy cái người nào nghèo mẹ gom nhóp giúp, thì bây giờ mẹ mất thì mình đem tiền để giúp cho cái người nghèo đó, anh em ruột mình đó, thì mẹ vui chứ có gì. Còn trường hợp thứ hai là mẹ không có giúp anh em mà mẹ lại giúp cho những người tật nguyền đói khổ, thì giờ mình đem số tiền đó giúp cho những người tật nguyền đói khổ. Còn giải pháp thứ ba, nếu mẹ không có giúp người tật nguyền đói khổ mà hay cúng chùa, thì giờ mình đem cho cúng chùa đúng như ý mẹ mình thì đó là được chứ có gì đâu, phải không? Đó là ba giải pháp, tùy muốn dùng cái nào. Cứ nhìn lại cái gương người mẹ trong lúc sống thì trúng. Có một Phật tử hỏi: kính bạch hòa thượng, nhân xem quyển Chứng Đạo Ca của ngài Quyền Giác do Trúc Thiên giới thiệu, xem đến phẩm 19 Chân Trời Thiền, trong đó có tiết 17 Chứng Tích Cá Nhân, có kể câu chuyện tỳ kheo Giổng Thí, con không rõ từ đời nào đã phạm tội gian díu với con gái của một vị trưởng giả đã có chồng. Chồng cô ta nghe đồn liền tìm đến Giổng Thí, thì ngài Giổng Thí đã lâm tay hạ sát ông ấy. Sau Giổng Thí hối hận tìm đến Bồ Tát Tỳ Cúc Đa La khóc lóc xin sám hối. Bồ Tát nói tội tánh không có ở đâu hết. Phật nghe Giổng Thí chứng pháp vô sanh và thành Phật. Qua câu chuyện trên, con thấy tỳ kheo Giổng Thí đã phạm hai tội tà dâm và sát nhân, đã là nhà tu mà phạm hai trọng giới vẫn không bị trả quả. Ông ấy chỉ hối hận thì được chứng quả vô sanh và thành Phật. Phan dẫn nhiều tiết quá. Thì như vậy cái tiết thứ nhất này trả lời dài quá, tôi trả lời cái tiết này cho Phật tử hiểu. Bởi vì cái tu của Đạo Phật nó có nhiều lối. Khi mà chúng ta hiểu cho đến nơi đến chốn thì nó có cái khác nhau. Nếu tu theo bình thường như chúng ta thì nhân nào quả nấy. Chúng ta giết người thì phải bị người giết lại. Chúng ta ăn cướp của người thì bị người lấy lại, vân vân. Đó là cái bình thường, nhân quả không sai chạy. Thì cái này người ta dễ hiểu. Còn có trường hợp thứ hai là cái nhân quả nó vượt ra ngoài cái nhân quả, là như trường hợp các thiền sư nói rằng khi mình biết tánh tội là không thì vượt hết các cái lỗi lầm. Đó. Thì cái này nghe nhiều người không có hiểu nổi. Như vậy thì có mất nhân quả hay không? Bởi vì như Ngài Mục Kiền Liên, như Đức Phật, Đức Phật mà Ngài còn bị cái nạn gì đó, nạn kim thương mã mạch, thì Ngài có thấu suốt được cái lý tội tánh bổn không chăng? Suốt không? Nếu không suốt Ngài đâu có thành Phật, phải không? Như vậy thì tánh tội là không, nhưng mà cái tướng tội thì phải trả. Đó. Khi ngộ được tánh tội không thì biết rằng nó không có thiệt. Mà biết tánh tội không thiệt thì thân này thiệt không? Thân này có không thiệt, trả mà không thấy trả, cho nên nói là không trả, chứ không phải là không có cái nhân quả. Đó. Như vậy thì cái chuyện trả quả ở trong nhà Phật nói là cái nhân quả khó mà mất được. Vì mình đã làm thì phải trả. Chính khi Phật tu thành Phật rồi mà quá khứ những cái gì còn sót chút ít, thân này cũng phải trả. Nhưng mà hai cái bên, người mê trả khác, người ngộ trả khác. Người mê trả là khi thấy cái cảnh khổ nó đến, mình sợ sệt, mình kinh tởm thì thấy nó khổ. Còn người ngộ trả thì thấy thân không thiệt, họ chửi cũng không thiệt, họ đánh cũng không thiệt, thì trả mà nói không có trả. Không trả là như vậy, chứ không phải không ngơ, chứ hiểu lầm cái rồi nói là không có nhân quả đâu. Miễn tù ngộ cái hết nhân quả, nếu hết nhân quả thì Phật đã hết rồi. Mà trong kinh đã nói Phật còn bị nạn kim thương mã mạch để trả cái quả hồi xưa thì làm sao nó hết. Còn Ngài Mục Kiền Liên chứng quả A-la-hán rồi mà còn gần chết rồi bị cái đám cướp nó đánh như tử, phải không? Đó. Thì như vậy nói không sao được, ngộ đạo rồi trả. Nhưng mà hai cái trả khác nhau. Mê thì chúng ta thấy đánh là thiệt, thân này thiệt, cho nên cái hành hình khổ hải đó là thiệt. Còn ngộ rồi thấy nó lên trò chơi, đồ giả mà có gì thiệt. Thiệt trả mà không thấy trả, cho nói là không trả, chứ đừng nói đó là không. À, hiểu câu này thì mới biết được cái ý này. Đây còn hỏi thêm một phần nữa. Đến tiết 18 Di Ma Sư Tử Hống cũng có kể câu chuyện có hai vị tỳ kheo ở chung cốc. Một hôm vị đi khất thực, một vị nằm nhà. Lúc đó có một cô con gái đi qua cốc, thấy thầy kia mê ngủ, bèn vào nhà gây cuộc truy quan. Ông sư đi khất thực về, thấy cảnh tượng vậy giận quá, chụp bắt cô gái gây tội. Cô ta sợ quá, băng đường chạy, sảy chân té hồ chết, té hố chết. Vậy là cả hai tỳ kheo đều phạm trọng giới, một âm phạm dâm, một âm phạm giới sát. Sau đó cả hai ông sợ quá đến trình tự sự với Uvali, là một vị cao đệ của Phật, đệ nhất trì giới. Ngài y theo giới luật mà kết tội, ông ấy không sám hối được, nhất định rơi địa ngục. Qua hai trường hợp trên, nhân thì đồng mà quả chẳng đồng, xin Hòa Thượng từ bi giải. Thì cái này hiểu như khi nãy tôi nói, vì hai cái vị tỳ kheo này chưa có tỉnh, chưa có ngộ, cho nên thấy nó là thật. Thật thì